kiên cố. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo ngự tại rừng Ba Bà Lợi Am Thứ, thành Na Nang Đà. Trưởng giả kiên cố bạch Phật: cúi mong Thế Tôn dạy các tỳ kheo, vị cư sĩ hiện thần thông. Xứ này nhân dân đông đúc giàu có, họ sẽ cúng dường nhiều. Đức Phật và đại chúng sẽ dễ hướng dẫn và hóa độ. Ta quyết không cho phép các tỳ kheo vì cư sĩ hiện thần thông. Ta dạy các đệ tử phải ở nơi thanh vắng, yên lặng tư duy đạo lý, tự che giấu công đức, tự bày tỏ lỗi lầm, chăm lo sám hối. Trưởng giả ba lần xin, Phật ba lần đáp như thế. Trưởng giả hỏi: vì sao? Này trưởng giả, có ba loại thần thông. Một, thần túc thông. Một thân biến vô số thân, đi xuyên qua núi, qua vách, qua đá, đi trên nước, trong hư không, vào trong lòng đất, lấy tay rờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao tới cõi trời Phạm Thiên, vân vân, mỗi mỗi được tự tại. Hai, tha tâm thông, biết được tâm niệm của tất cả chúng sanh. Ba, giáo giới thông, có thể vì cả sáu đạo hữu tình thuyết pháp, nghĩa lý thanh tịnh, phạm hạnh đầy đủ. Người nghe có thể sanh lòng tin, phát tâm xuất gia tu đạo cho tới thành tựu tam minh, diệt trừ tối tâm, phát sanh ánh sáng đại trí. Ba loại thần thông này thành tựu nhờ tinh cần chuyên niệm ở nơi thanh vắng. Nhưng mục đích chủ yếu của tỳ kheo là biết thân tứ đại này làm sao diệt rồi không còn tái sanh. Tỳ kheo A Thất Dĩ lên trời hỏi Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương bảo: trên tôi có trời Đao Lợi vi diệu bậc nhất, đại trí đại tuệ. Đao Lợi đáp: trên tôi có trời Diệm Ma. Cứ thế, lần lượt tỳ kheo lên tới cõi trời Phạm Thiên thì được dạy rằng Đại Phạm Thiên Vương đã tạo ra vũ trụ, là cha mẹ tất cả chúng sanh. Chỉ Ngài mới giải đáp được câu hỏi này. Đại Phạm Thiên Vương hiện nay ở đâu? Chúng tôi cũng chẳng biết, nhưng cứ nghĩ tới Ngài thì Ngài liền xuất hiện. Quả nhiên, tỳ kheo bỗng thấy Đại Phạm Thiên Vương, vội tới thưa hỏi. Đại Phạm Thiên Vương nắm tay tỳ kheo nói: ta sao biết được làm thế nào để vĩnh viễn không còn thọ thân bốn đại? Nhà ngươi quả là dốt nát, đã bỏ Như Lai đi tìm những ông trời để hỏi việc này. Ngươi hãy trở về hỏi Đức Thế Tôn sẽ được mãn nguyện. Bằng thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, tỳ kheo từ cõi trời về đến nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, thưa hỏi Thế Tôn. Nên biết thức vô hình vô lượng tự chuyển biến để phân biệt, thức diệt, bốn đại diệt, thô tế tốt xấu diệt. Nếu muốn danh sắc diệt, cần thức diệt. Hết vô minh thì thức diệt, tất cả sẽ diệt. Trưởng giả kiên cố nghe Đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Phạm chí lõa hình. Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo ngự tại rừng Nai Kim Bàng, nước Úy Nhã. Phạm chí lõa thể bạch Phật: tôi nghe Sa Môn Cù Đàm chê trách tất cả các pháp tế tự, chê bai khổ hạnh cho là ô uế. Thưa Đức Cù Đàm, họ nói thế có phải hay không? Này Phạm chí, ta thấy rõ những người tu khổ hạnh, mệnh chung có người xa địa ngục, có người lên thiên đường. Người có trí nên để tâm việc này. Ai chủ trương diệt trừ những pháp không lành, đen tối, ô uế, ác hại, trái với pháp hiền thánh. Ai có sức diệt trừ? Ai đã thành công? Và này Phạm Chí, ai chủ trương phát triển các pháp lành vi diệu tươi sáng là pháp hiền thánh? Ai có sức phát triển? Ai đã thành công? Chỉ có Sa Môn Cù Đàm và các đệ tử của Ngài. Này Phạm Chí, thế nào là đạo? Là bảy giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Tu tập bảy giác chi sẽ thấy dấu vết của đạo. Còn tu lõa thể, dùng vô số cách thức để hành hạ xác thân mà giới hạnh khiếm khuyết, tri kiến sai lầm, thì làm sao giải thoát? Khổ hạnh là pháp vi diệu bậc nhất. Thế nào là giới hạnh đầy đủ, công đức hơn cả khổ hạnh? Phạm Chí lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Lìa bỏ tài sản gia nghiệp, xa lìa thân tộc, thọ trì giới luật, từ không sát sanh đến tâm pháp bốn thiền. Tỳ kheo nhàn tịnh độc cư, tinh cần chuyên niệm, nương bảy giác chi sẽ được vĩnh viễn an vui. Thưa Đức Bù Đàm, pháp Sa Môn và pháp Bà La Môn, thứ nào khó tu? Bởi vì khác với thế gian nên gọi là khó. Nam nữ nào cũng có thể cởi bỏ y phục, để lõa thân hình, cho đến đủ cách hành hạ xác thân, nhưng không hề để ý xem tâm mình có tham, có sân, có ác hại hay không. Nếu quay về tu tâm thì có gì là khó?
Thưa Đức Cù Đàm, thế nào là đầy đủ tri kiến, tối thượng siêu vượt, vi diệu đệ nhất?
Này Phạm Chí, tỳ kheo tu định tâm cho đến chứng được tam minh, diệt trừ si ám, phát sanh trí tuệ, được lậu tận trí, đó là vi diệu đệ nhất. Phạm Chí xin xuất gia, ở trong Phật Pháp không bao lâu chứng quả A-la-hán. Tam minh. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo nghỉ ở rừng Isa, nước Câu Tác La. Sáng sớm trên đường đi đến rừng, hai đệ tử của hai phái Bà La Môn vừa đi vừa tranh cãi. Ai cũng tự nhận đạo mình chân chánh, đưa đến cõi trời Phạm Thiên, nhưng không chịu đạo của người kia cũng thế. Kết cuộc rủ nhau tìm đến Sa Môn Cù Đàm để cầu phân xử. Đức Phật hỏi bà Tất Tra: đệ tử của Bà La Môn tam minh rất nhiều, đã ai thấy Phạm Thiên chưa?
Thưa chưa.
Các bậc tiên sư của phái tam minh, đã ai thấy Phạm Thiên chưa?
Thưa chưa.
Nếu chính tam minh chưa thấy Phạm Thiên, các bậc tiền bối cũng chưa từng thấy, thì biết rằng ba con đường đưa đến Phạm Thiên của tam minh đều hư vọng. Cũng như người dựng thang ở chỗ đất trống, nói để lên lầu, hỏi lầu ở đâu, đáp không biết. Này bà Tất Tra, tam minh chủ trương cứ thọ hưởng năm dục, chỉ cần phụng thờ mặt trời mặt trăng là được sanh về Phạm Thiên. Đâu có biết rằng đã say đắm năm dục, tức là đã bị trói buộc, đã bị khóa móc, làm sao đi lên? Thế nào bà Tất Tra, Phạm Thiên có sân giận không?
Thưa không.
Tam minh có sân giận không?
Thưa có.
Phạm Thiên có quyến thuộc và xả nghiệp không?
Thưa không.
Tam minh có quyến thuộc và xả nghiệp không?
Thưa có.
Như vậy thì Phạm Thiên và tam minh đâu có đồng nhau. Ngưỡng mong Sa Môn Cù Đàm chỉ đường Phạm Thiên. Các ngươi hãy lắng nghe. Tỳ kheo xuất gia thọ giới, tu tâm pháp bốn thiền, rồi tu tâm từ rộng rãi vô lượng với cả mười phương. Tập bi và hỷ xả cũng vậy, trọn đời không sân giận. Đã gọi là tỳ kheo thì đâu có quyến thuộc và sản nghiệp. Thế nên tỳ kheo mệnh chung sanh về phạm thiên nhanh như tên bắn. Hai vị ngoại đạo nghe Phật nói xong, ngay tại chỗ ngồi, xa trần lìa cấu, được pháp nhãn tịnh. Sa ngôn quả. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo ngự tại vườn Am Bà, thành La Duyệt Kỳ. Vua A Xà Thế hỏi quần thần: đêm nay trăng sáng, ta nên đến một sa môn bà la môn nào có thể khiến tâm ta khai ngộ? Hiện có Đức Phật ngự tại vườn Am Bà, đại vương nếu gặp ngài chắc chắn sẽ được khai ngộ. Các người dối gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và quân hầu vào chỗ nguy hiểm. Dọc đường vua phàn nàn đôi ba lần như thế. Bởi vì Đức Phật có đến 1250 đệ tử mà sao rừng lại vắng lặng, không một tiếng động? Hay có âm mưu gì đây? Vua bước tới giảng đường, bỗng sanh dè dặt, nhè nhẹ, không dám động mạnh. Lòng hoan hỷ nghĩ thầm: các sa môn đang thiền quán, mong sao thái tử của ta cũng được thành tựu chỉ quán như thế. Bạch Thế Tôn, người thế gian dùng mọi kỹ thuật để mưu sinh, có lợi dưỡng để cùng cha mẹ vợ con tôi tớ vui sống. Đó là nghề nghiệp đem quả báo lành hiện tại cho họ. Còn các sa môn tu hành, hiện tại có được quả báo gì không? Đại vương nghĩ sao? Tôi tớ hầu hạ nội cung ngoại cung, được đại vương cho phép xuất gia tu đạo, cạo bỏ râu tóc, đắp mặt pháp y, ngồi thiền như thế kia. Đại vương thấy họ có nghĩ rằng đây là tôi tớ kẻ dưới của ta không? Bạch Đức Thế Tôn, con đâu dám. Thấy họ từ xa đi tới, con vội đứng dậy nghênh đón mời ngồi. Nếu thấy họ ngồi thiền như thế kia, con sẽ mừng rỡ đỉnh lễ. Đó không phải là quả báo hiện tại của sa môn sao? Này đại vương, nếu họ tiến tu phạm hạnh, nhập tứ thiền, đạt tam minh, diệt hết si ám, chứng lậu tận trí, đại vương nghĩ sao? Đó có phải là quả báo hiện tại của sa môn chăng? Vua A Xà Thế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, bạch rằng: kính mong Thế Tôn nhận sự sám hối của con. Cha con là vua Bình Sa đã đúng pháp cai trị và giáo hóa nước Ma Kiệt Đà. Con đã si mê giết hại cha con. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót, nhận cho con sám hối. Trong pháp hiền thánh, sám hối được lợi ích lớn. Ta mừng cho đại vương. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mong được làm Ưu Bà Tắc trong chánh pháp. Từ nay đến mệnh chung, con nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kính xin Đức Thế Tôn và Thánh chúng chứng minh thương xót nhận lời con thỉnh cúng dường ngọ trai. Nói ba lần xong, vua đứng dậy lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, tràn đầy hoan hỷ ra về. Bố Tra Bà Lâu. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo ngự tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Phạm Chí Bố Tra Bà Lâu thưa Đức Cù Đàm: các Phạm Chí, Sa Môn, Bà La Môn cùng nhau bàn luận. Tưởng do đâu sanh, do đâu diệt, ý kiến trái nghịch nhau. Sa môn Cù Đàm chắc biết nghĩa này. Này Phạm Chí, do nhân duyên mà tưởng sanh, do nhân duyên mà tưởng diệt. Thí dụ, một, tỳ kheo muốn diệt năm triền cái, nhập sơ thiền, trước hết diệt dục tưởng. Do tưởng dục diệt mà tưởng hỷ lạc sanh. Hai, diệt giác, diệt quán, nội hỷ nhất tâm. Không giác, không quán, đạt được hỷ lạc do định sanh, nhập nhị thiền. Tưởng sơ thiền diệt, tưởng nhị thiền sanh. Ba, chuyên niệm nhất tâm, xả hỷ tồn lạc, giữ niệm thanh tịnh, nhập tam thiền. Thế là tưởng nhị thiền diệt mà tưởng tam thiền sanh. 4. Xả khổ lạc, diệt ưu hỷ, hộ niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Thế là tưởng tam thiền diệt thì tưởng tứ thiền sanh. 5. Xả bỏ hết thảy sắc tưởng, nhập không xứ. Thế là tưởng sắc diệt thì tưởng không sanh. 6. Vượt không xứ, nhập thức xứ. Thế là tưởng không xứ diệt, thì tưởng thức xứ sanh. 7. Vượt thức xứ, nhập vô sở hữu xứ, bất dụng xứ. Thế là tưởng thức xứ diệt, thì tưởng bất dụng xứ sanh. 8. Bỏ bất dụng xứ, nhập hữu tưởng vô tưởng xứ. Thế là tưởng bất dụng xứ diệt, thì tưởng hữu tưởng vô tưởng xứ sanh. 9. Xả hữu tưởng vô tưởng, nhập diệt tri tưởng định. Thế là tưởng hữu tưởng vô tưởng xứ diệt, thì nhập tưởng diệt tri tưởng định. 10. Được tưởng này rồi, tỳ kheo suy nghĩ. Không nên có niệm, vô niệm là hơn. Ngay khi ấy, tưởng không vi diệu diệt, mà thô tưởng lại sanh. 11. Tỳ kheo không để cho niệm hiện hành, không khởi tư duy, thì tưởng vi diệu đoạn diệt, mà thô tưởng cũng không sanh, gọi là nhập diệt thọ tưởng định. Trên đây là nhân duyên diệt tưởng theo thứ tự trong Pháp Hiền Thánh. Phạm Chí lại hỏi, thế là một tưởng hay nhiều tưởng? Chỉ có một tưởng chứ không có nhiều tưởng. Ví như sữa bò, sữa biến thành lạc, lạc biến thành sanh tô biến thành thục tô biến thành đề hồ. Đề hồ là đệ nhất. Khi còn là sữa thì chỉ gọi là sữa mà không gọi là đề hồ. Đến khi đã là đề hồ thì không gọi là sữa. Tưởng và trí có trước, sau hay cùng sanh? Tưởng sanh trước, sau mới có trí. Do tưởng mà có trí. Tưởng có phải là ngã không? Ông hiểu thế nào là ngã? Sắc thân con người bằng bốn đại. Các ông trời ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ông bảo sắc thân bốn đại vô thường ảo hóa là ngã. Đã là ngã thì cố định. Nếu như thế thì những pháp nhiễm ô trong loài người sẽ không thể diệt trừ. Đau khổ là cái ấn con người sẽ phải chịu mãi. Ông lại cho rằng các ông trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới là những cái ngã thanh tịnh và hạnh phúc. Sự thanh tịnh và hạnh phúc này cũng không thể di dịch, bởi vì đã là những cái ngã cố định. Sự thật không phải thế. Thân người, thân trời đều là nhiễm ô đau khổ. nhưng những nhiễm ô đau khổ có thể diệt trừ. Ở thân người, thân trời đều có thể phát sanh các pháp thanh tịnh.
Do đây, giải thoát và an vui có thể hứa hẹn với bất cứ ai ai.
Nếu nhất tâm chuyên niệm, lo tăng trưởng trí tuệ. Phạm Chí Bố Tra Bà Lâu xin xuất gia thọ giới. Không bao lâu, vì lòng tin kiên cố, vì tịnh tu phạm hạnh, Phạm Chí chứng quả A-la-hán. Lộ già. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo du hành ở nước Câu Tác La, dừng chân tại rừng Thi Xá Bà. Bà La Môn Lộ Già đã nghe danh đồn về Ngài rất nhiều, nên vội đến yết kiến. Đức Phật thuyết pháp khiến ông được nhiều lợi ích vui mừng. Cúi mong Đức Thế Tôn và đại chúng sáng mai tới nhà con thọ trai. Trên đường về, ông khởi nghĩ: những gì ta đã nghe không nên nói cho người khác, chỉ tự mình biết. Đây là tâm xẻng pháp bất thiện. Đức Phật thọ trai xong hỏi Lộ Già: hôm qua trên đường về có phải ông nghĩ thế không?
Thưa vâng, thật có thế.
Này Lộ Già, nếu có người khuyên ông: tài vật của mình để mình dùng, đem cho người khác làm chi? Nếu Lộ Già chấp nhận lời nói ấy, cắt đứt sự cung cấp cho người khác, thì sự ác độc này sẽ đưa Lộ Già lên trời hay về ác đạo?
Thưa, về đường ác.
Này Lộ Già, nếu vua Ba Tư Nặc nghe lời gièm pha: quốc độ này là của đại vương, những tài vật trong nước đại vương cứ dùng hết, chớ cho kẻ khác. Nếu vua chấp nhận lời nói đó, không cung cấp cho nhân dân nữa, việc này đưa vua lên trời hay vào ác thú?
Thưa, về đường ác.
Này Lộ Già, có bốn sa môn quả là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, do nghe pháp mà được. Giả sử con người nếu nghe pháp sẽ chứng quả, nay ngăn không cho nghe, thì người kia có được chứng quả không?
Thưa không.
Không chứng quả có được giải thoát không?
Thưa không.
Đóng cửa giải thoát của người ta thì mình sẽ lên trời hay xuống ác thú?
Thưa, đọa ác thú.
Cho nên Lộ Già không nên xẻng pháp. Song phàm đã lập chí tu hành thì phải nhất tâm chuyên niệm, ở chỗ vắng vẻ lo tăng trưởng trí tuệ. Có bậc thầy đủ khả năng và hoàn cảnh để diệt trừ phiền não, tăng trưởng lợi ích, thành tựu đạo nghiệp, nhưng vì mãi lo nói pháp cho các đệ tử mà: một, buông xuôi công phu tu hành; hai, hoặc chỉ đạt chút ít pháp thù thắng; ba, hoặc tự cho là đủ với khá nhiều pháp thượng nhân, không cố gắng viên mãn tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như người từ bỏ việc cày cấy của mình để đi cày cấy hộ cho người khác. Đây là chỗ hiền thánh răng cấm, là chỗ luật nghi răng cấm. Đây là những lời răng dạy phải thời.